This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Hoàng Tính lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình hôm nay. Không biết là chị Mỹ Liên khỏe không chị?
Chào em, cảm ơn em, chị cũng khỏe. Yeah. Thấy sinh nhật 70 tuổi rồi mà thấy cũng còn... Tạm, ok, người ta thấy cũng vui em.
Mình đừng nghĩ cái số chị. Mình nghĩ cuộc đời này mình còn sống, đối với em là như vậy. Mình cũng vẫn còn yêu đời, mình cũng vẫn còn gặp bạn bè, người thân, cùng hàn huyên, tâm sự, cùng đi tới, đi lui. Nhìn thấy mọi người vui vẻ là em cảm thấy em vui vẻ rồi. Và em cũng hy vọng mọi người cũng sẽ giống như vậy, cũng vẫn vui. Nếu mà mình nghĩ đến cái tuổi của mình ngồi đó mình rầu, có bộ cũng hơi mệt hả chị ha?
Đúng rồi em. Còn Thành là một toán hai lần gặp em rồi cười với em. Rồi mong rằng là các bạn thính giả nghe đài cũng nghe rồi cũng làm những món mà chị em mình chia sẻ của Bếp Sài Gòn. Là vậy là thấy vui rồi còn tính.
Nhiều lắm chị ơi. Nhất là trong hãng của em, trong công ty của em thì người ta rất là thích chị, chương trình chị. Mặc dù không gọi vào nhưng mà các anh, các chị cũng quý mến, cũng làm rồi cũng đem vô cho em thử, em ăn thấy cũng rất là ngon đó chị ơi.
Vậy là ngon, thấy vui rồi đó quan tính. Mục đích của chị là chị muốn rằng là làm sao để cho nhiều bạn Việt Nam á, mình xuyên làm món ăn Việt Nam cho con ăn. Để cho các cháu nhỏ nó còn biết mình là người Việt Nam và mình biết ăn món ăn Việt Nam. Chứ nó ăn món ăn Mỹ không á, nó muốn món Việt Nam nó lè lưỡi xong chắc buồn lắm. Nhất không, là thế hệ của mình già mà chết đi rồi mấy đứa nhỏ nó quên hết món Việt Nam nè, buồn lắm thấy.
Đối với chị em mình nha, xin lỗi quý vị, cho chị em chúng tôi hoặc là Hoàng Tính cũng như là chị Mỹ Liên tâm sự chút xíu quý vị. Sẵn về những cái ngày cuối năm rồi, những cái dịp lễ mà chúng ta Thanksgiving, thì đối với em, đối với Hoàng Tính thưa quý vị, em thấy là đối với lứa tuổi của chị em mình thì phải gọi là mình nhìn về những người con, nhìn về những cái lớp đàn em, đàn cháu của mình. Đối với chị cũng như là em thì những đứa con cũng đã lớn khôn. Nói lớn nói khôn thì cũng chưa chắc là đã lớn khôn, mặc dù họ là có vợ, có chồng, có con cái, mình cũng có thêm dâu rể cháu chắc, nhưng mà thật sự ra hai cái chữ cũng phải gọi là rất là mình lo ngại lắm. Không biết sau này mình còn giữ được những món ăn truyền thống của Việt Nam mình hay không, thì mình làm được bữa nào cũng tốt cho bữa đó. Đó là cái quan niệm của chị em mình mà khi đến với chương trình này chắc chắn cũng sẽ còn có rất là nhiều những vị thính giả trẻ tuổi hơn đến với chương trình để mà có thể nghe được những cái món ăn ngon, có thể học hỏi được thêm ở ngoài những cái phương tiện như quý vị biết là phương tiện media, YouTube hoặc everything đều có những cái cách để mà làm việc. Nhưng mà qua những cái chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị trên cái làn sóng cũng như là trên cái website, thì hy vọng rằng chị em chúng tôi, nhất là chị Mỹ Liên, cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn ngon. Đó cũng một trong những cái điều mà chị thao thức khi mà chị muốn thực hiện một món gì. Phải gọi là đôi khi Hoàng Tính biết được là chị không biết là rất là trăn trở, trời không biết là tuần này hoặc tuần sau mình sẽ thực hiện món gì hay hoặc là làm món gì cho bà con của mình, phải không chị?
Đúng rồi em. Chính vì vậy đó mà chị nghĩ hôm rày mình làm nhiều món. Thí dụ nhà có một cái party nho nhỏ hoặc có một cái buổi họp mặt người thân gia đình, mình đã có những cái món ăn chơi, món khai vị rồi món chính. Hôm nay chị em mình share với lại tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài một món mà có thể trong dessert là chè Thái.
Chè Thái. Wow.
Người ta gọi chè Thái là tại vì chị nghĩ rằng là cái món ăn này, cái gốc của nó xuất xứ từ Thái Lan. Nhưng mà người Việt Nam của mình rất là thích ăn, bởi vì nhiều nước Việt Nam của mình có rất là nhiều trái cây trong mà phù hợp với lại cái món chè Thái này. Mà cái tiêu biểu nhất cái trong món chè Thái không thể không có là sầu riêng.
Vậy hả chị?
Đúng rồi,
em sầu riêng. Nhưng mà nó khó làm lắm không chị?
Dễ làm ở chỗ là ở đây mình có những cái đồ hộp, cũng có thể nó không ngon được 10 phần, nó cũng ngon được 7-8 phần. Ví dụ như mình có hộp mít cũng có. Ví dụ mình không muốn mua nguyên cái mít bự, mình mua hộp mít cũng có. Nhãn hộp cũng có, vải hộp cũng có. Rồi cái dừa nước á. Cái dừa nước hộp cũng có. Rồi như vậy thì á, cái sầu riêng thì mình không có nên mua hộp, mà sầu riêng của mình ở chợ Việt Nam nó bán trái rất là nhiều. Nó khui ra thành muối trong từng cái khay nhỏ, hoặc là có nguyên sầu riêng ri sáo nguyên trái để đông đá cũng rất là nhiều. Mà chị thấy lần nào chị mua một trái về chị khui ra, chị thấy nó cũng ngon. Tương đối là không có hên xui lắm, mà cái xác suất mà nó bị sượng hay là cái gì thì nó rất là ít.
Rất cái là thấp thôi chị ha.
Cho nên là cái gốc của cái món chè này là phải có sầu riêng. Nhiều người làm không bỏ sầu riêng thì mình ăn nó chưa có đạt lắm, nó không có thơm. Nhưng mà nếu mà gia đình mà có những người kiêng ăn không ăn sầu riêng thì mình đành phải bỏ ra rồi mình làm những cái loại trái cây khác mình tính.
Dạ vâng.
Bây giờ
mình đi chợ đi.
Mình đi chợ đi ha. Mình mua một cái sầu riêng khoảng 2 bao trở lên vậy đó. Sầu riêng mà chị thấy cái ri sáo mà trong tủ đông đá là nó tốt, nó ngon. Hoặc là các bạn muốn bảo đảm, các bạn mua trong mấy cái tray mà ở các chợ như là Trường Nguyên hay là Hiệp Thái họ cũng có đó, là họ gỡ sẵn họ để. Thì chị cũng sợ là không biết là cái đó nó có bị hôi gió hay là nó người ta cũng bóc vô mình cũng ngại hay không. Chứ còn nếu không mình mua cái đó cũng được. Hay tức là mình có một cái sầu riêng, rồi mình có một miếng mít. Nếu mà chợ nó có bán mít lẻ mà miếng mình nhìn thấy rõ ràng là cái miếng mít nó rất là dày cơm. Hoặc là khi nào các bạn mua một cái mít, các bạn về xẻ ra các bạn thấy ngon thì bạn lột ra ăn, thì chừa ra một cái hộp nào đó, một cái hộp đựng mít, đựng cái mít mà các bạn đã chừa lại đó, để lúc khác mình làm chè Thái thì mình có mít sẵn. Còn nếu mà lười nữa đó, mấy bạn rẻ mà lười nữa thì mua một cái hộp mít, thì dĩ nhiên là mít hộp nó không có được thơm như là mít tươi. Còn nhãn á, thì nếu mà các bạn xiên mà các bạn có thời giờ các bạn mua, hiện giờ ví dụ như mùa này nó có nhiều trái nhãn đó, mình mua về rồi mình lột ra rồi mình phải tách bỏ cái hột đi, nó hơi mất công chút xíu. Nhưng mà nếu nhà có mấy bạn trẻ mà các em nó rảnh có thể nhờ nó làm được thì mình mua nhãn tươi cũng được, còn không thì mua một cái hộp nhãn đa số là hiệu của Thái Lan, rồi mua một cái hộp trái vải. Thì mấy cái hộp này mình mua được cái là mình khi mình khui ra mình không có lấy cái nước, nhưng mà ở trong đó là nó không có bị có hột, cho nên là mình là tiện làm, mặc dù mùi vị thì nó không có đạt lắm, không có đạt 100%, chứ cũng không phải là nó quá dở. Rồi cái dừa nước ở Việt Nam mình gọi là dừa nước hoàn tính, tức là cái dừa họ chặt ra họ lấy cái lõi chút xíu bên trong nó bằng cái đầu ngón tay rồi nó cũng đóng hộp, thì mình mua một cái hộp dừa đó. Đó, ngoài ra trái cây thì mình có những cái đó, sầu riêng, mít, nhãn, vải, dừa, dừa nước. Còn bây giờ là
nó cái dừa nước hình như anh đã kêu là dừa thốt nốt vậy phải không chị?
Nó gần gần như vậy. Mấy cái cây dừa nửa trái nó nhỏ nhỏ mà thành một cái cùi bự giống như ở Việt Nam.
Nguyên một cái buồng á.
Một cái buồng
đó em. Thay vì đó là một cái buồng. Dạ vâng. Thay vì đó là một cái buồng chuối á, thưa quý vị, thì đây là một cái buồng mà nó khích nịch luôn. Nó chặt vỏ hơn mà người ta phải công khó người ta mới lấy ra được.
Nhìn trong mấy cái họ đầu họp bán mình nhìn thấy cái miếng dừa nước là các bạn nhìn thấy biết liền.
Nó nhỏ nhỏ.
Rồi giờ mình cần thêm có một cái gói rau câu. Đa số là rau câu giòn nha Hoàng Tính. Ở đây mình không làm rau câu dẻo, mình làm rau câu giòn. Đa số là nó hiệu Thái Lan, nó 25g một gói. Rồi mình có khoảng 10 đến 15 cái củ năng. Với lại 200g bột năng để mình làm hột lựu. Mình có khoảng một bao đường nè, một hộp cốt dừa Savoie nè, một lít sữa tươi, có đường cũng được hay là không đường cũng được. Rồi một cái hộp coffee mix để cho nó béo trong cái nước mình làm chè. Rồi mình có màu lá dứa, còn nếu các bạn xiên thì bạn xay lá dứa. Nhưng mà xay lá dứa sau khi lược xong thì cho một giọt màu vô thì cái màu nó ok hơn, màu xanh nó đẹp hơn. Rồi các bạn có màu đỏ thì bắt bạn mua, có thể mình có cái mấy cái màu mà họ đồng ý cho mình làm bánh hay nấu chè hay làm các loại khác. Thì mình xài vài mấy giọt thì nó cũng không có vấn đề gì mà sợ lắm. Còn nếu mà rảnh thì các bạn có thể nấu củ dền để lấy màu đỏ. Đó là những cái mà mình đi chợ mình cần đó Hoàng Tính. Tức là cái phần chè này nó cũng hơi tốn tiền chút. sầu riêng nó cũng mắc, nhiều khi mua trái mít nó cũng mắc, nhưng mà đều nếu mà nhà đông hoặc là mình thích món này thì mình làm ha. Rồi mấy cái hộp hộp đó mình mua, rồi mình mua rau câu, rồi mình hơi mất công là mình phải làm hột lựu. Món chè này người ta có làm, người ta có bỏ trong chè này thêm cái bánh lọt. Nhưng mà với chị đó thì chị thấy nó đã tăng cường, nó bột vô đây nhiều quá, chị không làm. Nhưng mà nếu các bạn có bánh lọt, các bạn bỏ vô cũng ok nha. Cho nên đó, bây giờ mình sẽ làm hạt lựu nè. Cái cách làm hạt lựu dễ nhất là mình có người ta sử dụng trái lê, mình tính trái lê mà trái lê cứng giòn. Chị thì chị hay làm củ năng, mà trái lê cũng được. Nếu mà các bạn thấy là mua củ năng nó nhiều, trong một cái gói nó nhiều, mình xài không hết, thì các bạn xài trái lê cũng được. Nhưng mà cái cách làm nó giống nhau, tức là gọt vỏ củ năng, rồi mình cắt cái củ năng đó, hột lựu, hạt lựu. Rồi mình chia củ năng nó làm hai phần. Một phần mình trộn, mình ngâm vô trong cái màu lá dứa. Một phần mình ngâm vô cái màu đỏ, màu củ dền. Để chi? Để trong chè mình có màu xanh, màu đỏ cho nó đẹp mắt, nít. Người lớn nhìn thấy cũng hấp dẫn. Đó thì mình chia cắt cái củ năng nó ra, rồi mình ngâm hai phần. Sau đó mình vớt ra. Mình mới trộn hai phần đó riêng với lại bột năng. Tức là mình áo cái bột năng, khi mà các bạn ngâm nước nó ướt, các bạn trộn vô bột năng thì bột năng nó sẽ bám vô cái hạt lựu đó. À, rồi sau đó các bạn dùng cái rổ to to, chứ đừng dùng cái rây, lượt nó không đi, mà cái rổ mà nó to hơn cái rây đó, cho các bạn dùng cái đó để các bạn lượt cho cái bột mà nó rợt, nó không có áo hẳn trong đó, để đừng có nhiều bột quá, thì các bạn rây nó đi. Rồi sau đó các bạn bắt một cái nồi nước sôi, các bạn luộc hai màu riêng nhau, bỏ một cái màu xanh vô trước, thì các bạn bỏ vô, các bạn lấy đũa khuấy nhẹ nhẹ, khi mà nó chín, cái hột lựu mà nó chín rồi nó sẽ nổi lên. Các bạn chuẩn bị một cái thau nước, bỏ vào đó mấy cục đá, thau nước lạnh bỏ vào đó thêm mấy cục đá cho nó thật là lạnh. Thì các bạn cái củ năng màu xanh nó chín, các bạn vớt ra, các bạn bỏ vô cái thau đá. Rồi sau đó các bạn luộc cái củ năng, cái hạt lựu màu đỏ. Cái hạt lựu màu đỏ thì khi các bạn làm nó sẽ giống cái hạt lựu trong cái lựu lạc la lắm á. Thì các bạn luộc cái màu đỏ, các bạn làm tương tự, cũng lấy cái thau nước lạnh rồi bỏ qua. Sau đó thì bạn vớt hai thứ ra để ráo. Như vậy thì các bạn đã làm xong hạt lựu ha. Không có gì khó mà tính ha. Yeah. À, củ năng á, thì ăn nó ngon nhất. Còn thí dụ có không thì người ta cũng có làm củ sắn, hay là làm trái lê. Thì cái nào cũng được. Nhưng mà củ năng là cái mà ngon nhất, mà cái gốc hồi đó giờ ở Việt Nam hay làm. Các bạn cũng có thể chế biến nó lại nếu mà các bạn thấy phù hợp với cái của mình. Rồi làm hạt lựu rồi, bây giờ nấu rau câu. Cái rau câu á, 25g của cái rau câu đó trong cái bịch người ta nói rằng là nấu 3 lít nước. Người ta nói là nấu 3 lít nước, nhưng mà để cho nó cứng nó ngon thì mình nấu từ 2 lít cho đến 2 lít rưỡi nước thôi. Thì á, các bạn cũng bỏ rau câu vô trong một cái thau hay một cái nồi. Các bạn để 2 lít cho tới 2 lít rưỡi nước. Các bạn quậy tan, các bạn cho vô đó 2-3 muỗng canh đường. Tại cái này một lát cái nước của mình đã ngọt rồi, cho nên mình chỉ nấu đường một chút xíu cho nó hơi hơi thôi trong cái rau câu. Thì sau đó các bạn chia ra hai phần. Cái rau câu mà các bạn quậy đó, các bạn chia ra hai phần. Có hai cách nấu, tức là nấu hai phần riêng. Còn có một cách nấu khác là nấu chung, xong rồi xếp ra hai cái rồi bỏ màng. Nhưng mà chị muốn là chị nấu màu cho nó chín. Cho nên đó là khi các bạn quậy rồi, các bạn để khoảng 30 phút cho cái rau câu nó nở đều trong nước. Tức là 25g của một gói rau câu bỏ ra một cái nồi, cho vào đó 2 muỗng canh đường cát và 2 lít cho tới hơn 2 lít nước, mà dưới 3 lít. Tại vì cái lượng của người ta là 3 lít ta ăn rau câu á, thì người ta ăn nó hơi mềm mềm, hơi cứng cứng thôi. Còn rau câu bỏ vô đây thì mình muốn nó cứng hơn. Cho nên chứ mềm quá thì nó cũng mình múc nó gãy. Cho nên là các bạn quậy ha, các bạn để 30 phút. Xong rồi có hai cách. Một là các bạn nấu cái trắng nó lên, rồi các bạn múc ra làm hai. Một bên các bạn bỏ màu xanh, một bên các bạn bỏ màu đỏ. Còn mình á, thì mình muốn á, là mình lấy hai cái nồi nhỏ, mình chia đôi ra. Một bên mình bỏ màu xanh, một bên mình bỏ màu đỏ. Thì các bạn bỏ thấy nó đủ xanh, đủ đỏ rồi các bạn nấu cho nó sôi. Quậy trên bếp cho nó sôi thì nấu thêm. Sau khi trên bếp mà nó sôi thì các bạn nấu thêm chừng 2-3 phút nữa rồi tắt lửa. Tắt lửa thì sẽ dùng hai cái tô, hai cái khay hay cái gì mà nó hình chữ nhật mà nó bằng đáy thì mình cắt nó đẹp hơn. Còn nếu mà nó giống như cái tô cái chén đó, thì mình cắt nó có chỗ nó lớn, chỗ nó nhỏ. Thì các bạn dùng hai cái khay, hai cái tray hay cái gì bằng nhựa, bằng thủy tinh, bằng cái gì cũng được. Các bạn đổ ra cho nó nguội, rau câu nó nguội. Khi các bạn để cho nó thật nguội rồi, các bạn để vô ngăn mát tủ lạnh cho nó cứng lại đó, thì khi mình cắt nó sẽ đẹp và nó ngon hơn. Như vậy là mình có hai màu, lá dứa với lại màu đỏ. Tức là vậy thì một lát mình sẽ có trong này hai màu xanh, hai màu đỏ, mà nó cái hai cái món nó khác nhau là hạt lựu với rau câu. Rồi ở trên là mình có mấy cái đồ hộp rồi các bạn, trái cây rồi. Khi mà cắt rau câu các bạn dùng, mình thường mình có con dao mà nó giống như là nó có sống
dao khứa, dao khứa,
dao khứa, còn khứa hoặc có đồ cái đồ nhấn cho bạn dùng cái đó, các bạn nhấn cái rau câu miếng nó vừa vừa thôi thì nó sẽ ăn nó vừa miệng. Có nhiều người thì cắt sợi nó thật là nhuyễn, nhưng mà chị thì chị cắt miếng. Rồi cái mít thì các bạn bây giờ cái phần thứ ba đó là mình chỉ các bạn cách nấu cái nước của chè. Mình có 400 gram đường, nếu mà các bạn ăn lạc các bạn lấy chừng 300 hoặc 350 tùy các bạn. Hay thì các bạn đổ một lon nước cốt dừa Savoy vô, các bạn quậy cho nó tan. Các bạn đổ thêm vô một lít sữa tươi và các bạn mua một cái hộp. Cái hộp coffee mug. Cái này mà người ta dùng để uống cà phê đó Hoàng Tinh.
Yeah.
Nó cũng có sữa, nó cũng mà chị thấy nó có chất béo cho cái món này nó ngon. Còn cũng có người ta mua half and half, mà chị thấy half and half thì phải đi chợ Aldi mới có, đi chợ khác chị kìm nó không có ra. Mà chị nhìn trong đó thì chị thấy nó bán là nó độc quyền cho cái hệ thống Aldi. Cho nên cái nào cũng được ha. Tức là đường, nước cốt dừa, sữa tươi. Nếu các bạn ở nhà uống sữa có đường thì bạn xài sữa có đường, sữa không đường cũng được. Tại món này mình cần ngọt, mình không có kiêng bỏ ngọt ra, cho nên là mình không cần phải nhất định là phải sữa không đường. Rồi á, các bạn có thêm coffee mug hoặc là half and half.
Coffee mug là chị lấy cái loại original ấy hoặc là loại gì chị?
Chị thấy ở Ondi nó có cái bình, cái hộp vuông vuông hình chữ nhật á.
Yeah.
Chị cũng không biết là nó, chị lấy thường là chị làm hoặc cái nọ hoặc cái kia, cái nào cũng được. Cái này để nó tạo thêm cái chất được béo trong cái nước thôi.
Original chị. Yeah, original.
Thì các bạn quậy đều mấy cái, nhưng mà các bạn đổ ra trong cái nồi đó, các bạn quậy đều cho nó tan xong bắt lên bếp nấu. Nấu thì nó vừa, nó tan rồi nó sôi nhẹ là tắt bếp, không có để nó sôi sùng sục, không có để nó sôi lâu. Khi nó sôi nhẹ ăn cái là quậy đều và tắt bếp. Rồi các bạn để cho nó nguội, các bạn dùng cái thố hay là cái hộp hay là cái gì, hay là cái thao cái gì nhà mình cũng được. Thì các bạn đổ nó ra, khi nó nguội các bạn đổ nó ra để chi? Để mình bỏ tất cả các cái thứ vô. Chị thì chị thấy làm vậy nó gọn, chị không có thích là múc ra ly rồi mới đổ nước vô, mà chị đổ cái nước nó vô rồi chị để trong ngăn mát thật lạnh. Khi nào ăn á, chị múc ra từng ly rồi chị bỏ thêm đá vô. Thì bây giờ sau khi các bạn có cái thơ tô nước rồi đó ha, thì các bạn sầu riêng thì các bạn lột tách, lấy từng muối ra rồi tách hột ra. Nếu mà sầu riêng mà nó ráo thật ráo, chị thích là chị cắt miếng chị thích hơn, chị không có thích là tán nhuyễn. Còn ta nếu mà nó lỡ mà sầu riêng mà nó nhão thì mình tán nhuyễn cũng được ha. Rồi mít thì mình cắt sợi, cái vải, cái nhãn, dừa nước. Mình cho tất cả vô cái thố đó, mình khui ra, mình để ráo, mình bỏ cái nước đi, mình để ráo, mình bỏ vô cái thố nước mà mình thắng để nguội. Sau đó mình bỏ rau câu với lại hạt lựu vô. Thì á, mình đem, mình cho nó đều, xong mình để trong cái thố hay cái hộp lo to hay cái gì mà cái tủ lạnh của mình có thể chứa được đó. Mình ráp lại hay mình đậy nắp lại, mình để vô tủ lạnh. Tới giờ ăn rồi đó thì cứ múc ra từng ly xong rồi bỏ thêm đá, mình đá xay nhuyễn vô đó. Thì mình ăn rất là ngon. Còn có cách đó, thì người ta bán, người ta mới cần là múc ly để khách tới rồi chan cái nước vô đưa, sách chan cái nước vô đưa. Nhưng mà như vậy hả, nhiều khi ăn liền nó chưa có thấm bằng. Trái cây nó chưa có thấm cái nước bằng. Em bỏ hết vô trong đó. Rồi khi nào ăn em múc ra rồi em bỏ đá ở trên. Thì như vậy là có khi bỏ đá vô trong đó luôn. Nếu mà gấp á, thì gấp ăn hoặc là đông khách tới giờ thì dớt rồi, múc ra. Lại trước khi múc, bỏ đá vô trong cái thố đó rồi múc ra luôn cũng được. Đó thì cái cách làm của chị vậy, mà chị ăn thì chị thấy rất là ngon và nghĩ rằng các bạn cũng dễ làm mà nó tiện nữa. Các bạn cứ làm xong các bạn đút nó vô tủ lạnh để đó, coi như xong rồi. Giờ mình còn phải đi chiên chả giò hay là đi nấu món khác cho cái món ăn chính. Thì cái món chè đó có thể mình làm trước, mình để vô trong cái tủ lạnh cho nó mát, cho nó thấm, rất là dễ dàng mà ăn rất là ngon. Đây cũng là một cái món chè mà chị nghĩ là các bạn trẻ Việt Nam rất là thích. Tức là thích ăn ở Việt Nam, cái món chè Thái người ta bán đắt lắm luôn.
Yeah.
Thì ở đây thỉnh thoảng chị cũng có đi những cái tiệc đó, các bạn làm, các bạn không có bỏ sầu riêng thì ăn cũng ngon, nhưng mà chưa có tuyệt đối. Có sầu riêng thì ăn mới ngon tuyệt đối. Mà nếu mà mua được trái sầu riêng mà nó ráo đó Hoàng Tinh, khi mà tắt cái hộp ra rồi ha, chị có thể để dùng dao chị cắt từng miếng ra, nó như là miếng cái sợi của mít, và khi ăn nó còn nguyên miếng vậy thì nó rất là ngon. Đó, món gà Thái này có vô vàn cách làm, họ có thể bỏ thêm rất là nhiều thứ, nhưng mà với chị, và chị thấy những trái cây nhiều là chính, chị không muốn ăn thêm chất bột, cho nên là chị không có bỏ thêm cái bánh lọt vô. Người ta thì người ta có bỏ thêm bánh lọt, với lại người ta bán người ta cần độn, còn mình ở nhà thì mình không cần độn, mình tại vì nó có hột lựu đó, thì có xương sa, có hột lựu thì người ta làm biến thêm cái thay vì xương sa hạt lựu thì người ta làm thêm những cái món trái cây trong cái món chè Thái này thì ăn cũng rất ngon. Nếu ở nhà các bạn tiện, các bạn quen hay là các bạn thích làm bánh lọt thì các bạn có thể bỏ vô cũng được. Bằng tính thì đó, chị thấy là một món chè Thái của mình rất là ngon cho một cái bữa tiệc hay cho một cái bạc ti nhỏ nhỏ trong gia đình.
Dạ vâng, em đồng ý với chị điều này. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe xong cái phần trình bày cái cách thức mà chúng ta có thể chúng ta làm cái món chè Thái để mà quý vị chuẩn bị những cái món ngon trong cái cuối năm này mà quý vị thực hiện những ngày lễ sắp tới rồi ha thưa quý vị ha. Mình cứ gom tất cả những cái menu, cái recipe mà của những cái bậc mà nấu ăn giống như chị Mỹ Liên này, để quý vị gom lại rồi mình làm, chắc chắn là mình sẽ có rất là nhiều những cái món ăn. Lúc đó không chừng quý vị phải chọn lựa, có bây giờ mình phải chọn lựa cái món nào đây. Tất cả những cái phần trình bày của quý vị trong chốc lát nữa, của chị Mỹ Liên, thì trong chốc lát nữa Hoàng Tinh sẽ gửi đến lên cái website để mà quý vị có thể vào, quý vị lấy xuống để mà quý vị nghe lại hoặc là thực hiện song song với cái phần trình bày của chị Mỹ Liên ha, thưa quý vị. Trong cái phần thực hiện của chị thì chị có nói đến những cái vấn đề mà chúng ta nấu thêm, trong cái vấn đề nấu thêm cái rau câu hay hoặc là chúng ta nấu cái nước của chè vân vân này nọ, thì chắc chắn là chúng ta phải để nguội hẳn hoàn toàn rồi chúng ta mới thực hiện tiếp cái phần trộn sau cùng, đúng không thưa chị?
Đúng, có thể rau câu mình nấu bữa trước cũng được em.
Ồ, thế
hả? Rau câu mình em nấu một hai bữa gì cũng được, lúc nào rảnh nấu rau câu để làm chè Thái, mình nấu mình để trong ngăn mát tủ lạnh nó không có bị hư hao gì hết, mình sẽ rất rảnh cho cái bữa ngày chính của mình. Ví dụ một cái bữa định là chủ nhật này nấu thì bữa thứ tư thứ năm gì đó tối rảnh cái đem rau câu ra nấu xong để vô ngăn đá, ngăn mát tủ lạnh đó, để đó mấy ngày không sao hết, rồi khi nào cần lấy ra cắt bỏ vô chè thôi em. Hoặc là thí dụ như cái món rau câu này các bạn có muốn là nó màu trắng thì các bạn bỏ cái nước cốt dừa, rồi có một chút sữa đặc vô trong nước cốt dừa chung thì nó sẽ ra một món rau câu màu trắng. Nếu các bạn không có thích màu đỏ, nấu củ dền đồ phấn rắc rối quá mà là màu thì không muốn, thì các bạn cứ nấu như vậy đó, cứ nấu muốn cho nó có màu trắng mà nó béo ngon thì bỏ nước cốt dừa, rồi bỏ mấy muỗng sữa đặc có đường vô thì đã ra một cái món rau câu màu trắng. Và cứ để đó, nếu mà làm chè Thái không hết thì mình ăn rau câu cũng ngon mà.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Ngoài cái sữa tươi thì hồi nãy chị có nói đến một cái loại mà cái sữa béo, thưa quý vị, sữa béo quý vị mua cái hiệu Nestle, thưa quý vị, Coffee Make, thì quý vị sẽ có được cái loại, quý vị có thể gọi mà The Original, nó trong hộp giấy hoặc là trong một cái bình cao su cũng nhỏ thôi.
Đúng, thưa đúng quý vị. Rồi, ở Hiệp Thái chị thấy nó bán trong cái bình
nhựa. Ngoài ra thì chắc chắn là nếu mà chúng ta mà không có những cái loại như là mít mà để sẵn một cái vỉ nhỏ mà mình mua, thì quý vị cũng có thể giống như chị My Linh nói, thì mình cũng sẽ xài cái loại mít hộp hay hoặc là trái dừa thốt nốt bằng hộp cũng được, hoặc là trái vải hoặc là những cái loại nhãn này nọ, thì quý vị có thể chai thay
mùa này
thế
có bằng nhãn, nếu mà làm là được nhãn tươi ha.
Wow,
là cái ly chè thơm lắm em ơi,
đúng vậy,
quả cái mùi thơm sầu riêng nó còn thơm nhãn nữa, nó hấp dẫn dữ lắm. Hơi mắc chút xíu, nó hơi tốn tiền nhưng mà lâu lâu mình ăn nó ngon, với lại nó là trái cây thì mình cũng ok hả.
Nhai nó giòn, nó nhai mà nó giòn sần sật, ăn nó cũng thú vị hơn là mình mua.
Trời, nghe thèm quá.
ngon chị ơi, nếu mà mình thật sự ra mình có hết đầy đủ là đồ tươi á, thì theo như tính nghĩ là Thái Lan
thì nói gì nữa, nếu mà mùa vải ha, mùa nhãn các bạn không có phải khó khăn và tránh mua nhẹ vải tươi, nhãn tươi. rồi mua mít tươi, rồi mua sầu riêng tươi, có sầu riêng tươi mà không phải đông đá đó, còn ngon dữ rồi, ác nữa.
Thì đó, đó, tính thấy mà nếu mà khi mà quý vị chuẩn bị, mà quý vị trộn, mà quý vị thấy những cái loại vải, trên cái vấn đề mà trái vải, trái dừa, hoặc là trái dừa mà thốt nốt, hay hoặc là cái nhãn này nọ, thì mình có cần phải cắt ra, hoặc là mình để nguyên cái hộp luôn thưa chị?
Thế mà mình ấy thì mình cắt đôi, còn không thì mình để nguyên.
Còn
để nguyên ăn, cắt đôi cũng được, để nguyên cũng được. Còn nhãn mà mình tự tách hột thì mình vừa tách đó, vừa cắt xé làm đôi cái trái nhãn cũng được.
Tưởng tượng là trên một cái thao đi, trên một cái thố thưa quý vị ha. Mình để mình sắp mít nè, đó, rồi kế bên đó là nhãn nè, kế bên đó là dừa nè, úi trời ơi. Trộn là một cái phải
sầu riêng nè,
nó sầu riêng nè thưa quý vị đó, thì nó lên mà nó dậy mùi cộng lên với phần sữa
màu
tươi
sắc,
màu sắc thật là đẹp thưa quý vị. Đúng là chè Thái là một trong những cái món ăn mà quý vị có thể phục vụ cho người thân của mình trong cái dịp lễ lọc cuối năm này ha, thưa quý vị.
Để được khen, không có ai chê được cái món ăn
chắc chắn. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị hố đường hay hoặc là ít đường quá thì mình có thể thêm đường, nhưng mà nếu mà hố đường quá thì mình làm như thế nào thưa chị?
Ngọt quá đó hả?
Dạ vâng, dạ vâng.
Với cái lượng nước này thì nó cũng không có ngọt quá lắm đâu. Còn nếu mà thiếu, thí dụ mình làm 200 hay 300 gram đường mà mình thấy nó hơi lạc thì mình thắng miếng nước đường bỏ vô dễ ẹ ra.
Dạ vâng, còn nếu mà nó ngọt quá đi mình bỏ thêm cái sữa tươi không đường hay hoặc
bỏ
nó. Ok, không cần nước hết rồi chị ạ.
Mình bỏ sữa tươi không đường.
Dạ vâng, quý vị nhớ điều đó nha thưa quý vị. Điều gì chị sẽ căn dặn trước khi mà chúng ta tạm chia tay? Chúng ta ăn ly ăn chén chị?
Hả?
Chúng ta sẽ ăn ly ăn chén chị?
Ăn ly thì ăn nó ly tốt hơn. Ăn ly tốt hơn các bạn ơi. Cái món này á, nó hơi mắc tiền chút xíu, tùy mình tùy khả năng tài chánh, hay là tùy cái buổi tiệc mà mình đãi đó các bạn, mình có thể gia giảm cái này hoặc gia giảm cái kia hoặc thay thế thì cũng được, nhưng mà miễn sao mình giữ được, cố gắng là có sầu riêng thì cái mùi chè Thái nó ra mùi hơn. Còn nếu mà không có sầu riêng đó thì hoặc là ở nhà có mấy em bé, hay là mình có con dâu nó người Mỹ hay là thằng rể người Mỹ gì đó thì mình múc riêng ra, mình đừng bỏ sầu riêng cho nó ăn được. Chỉ có nhắc các bạn vậy thôi. Tức là có những người trong nhà người ta nghe mùi sầu riêng người ta sống giống như là nghe sắp chết tới nơi rồi, cho nên là các bạn cố gắng để riêng một hai ly gì cho mấy cái thành viên ở trong gia đình mà không ăn được. Còn nếu cả nhà không ăn được thì các bạn cũng có thể nấu mà không có sầu riêng thì vẫn là món chè Thái được, nhưng mà nó không có được đúng mùi 100%, nhưng ăn vẫn ngon. Còn nếu mà có một vài thành viên thì nhớ nha các bạn, được chớ bỏ sầu riêng vô múc ra cho các bạn đó, các em các cháu đó trước đi, rồi mình hãy bỏ sầu riêng vô cho cả nhà ăn. Chỉ có vậy thôi. Món này đó thì yêu cầu của nó không có yêu cầu gì cao, chỉ có một cái điều là nó cái nước thì nó có vị ngọt thơm và béo.
Ngọt thơm và béo nha thưa quý vị ha. Thoang thoảng nó có mùi sầu riêng, nếu mà quý vị mà cảm thấy là gia đình mình có thể ăn được sầu riêng và cái buổi tiệc đó có thể enjoy được sầu riêng thì đó là một trong những cái điều rất là lý tưởng. Chè ba màu là một trong những cái loại chè mà Việt Nam mình có nhiều màu lắm, mà phải gọi là nhiều màu chưa chắc, mà nó có nhiều màu, nó phong phú màu, nhiều màu bằng cái chè Thái thưa quý vị. Nhìn vô cái ly chè chúng ta thấy ngũ sắc, hình như là hơn ngũ sắc nữa ha.
Sầu riêng mít là nó màu vàng rồi.
Đó, cộng thêm nhiều màu lắm, mình tính thấy đây là một trong những loại chè rất là ngon. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhín chút thời gian đến với chương trình để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta cái món chè Thái rất là đặc biệt ngày hôm nay. Hy vọng là quý anh chị, cô bác này nọ sẽ thực hiện thành công cái món chè Thái mà trong chốc lát nữa đây Hòa Tính sẽ post lên trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Ngoài cái vấn đề này thì quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên ở số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611 nếu mà quý vị đang bí lù hoặc là đang quên một cái phần nào đó trong cái món chè Thái, hoặc là những cái món mà chị đã gửi trước đó cho chúng ta, thí dụ như là bột tôm chiên, mực nướng sa tế, tôm rang me, vân vân, hủ tiếu Nam Vang nữa phải không thưa quý vị? Thì quý vị gọi thẳng cho chị Mỹ Liên qua cái số điện thoại mà tính vừa mới đọc 214-385-7611. Gọi không được quý vị bấm số 1 chắc chắn là sẽ vào được ha thưa quý vị. Và chị muốn chia sẻ điều gì trước khi chúng ta tạm chia tay trong chương trình này, xin được mời chị.
Rất là mong là các bạn làm thành công như là Hoàng Tính nói, và cả nhà được vui vẻ với món ăn ngon. Hẹn gặp lại tất cả các bạn, các anh chị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần tới. Chúc tất cả mọi người một mùa thu trời mát mẻ, gia đình vui vẻ và sức khỏe được dồi dào. Mong gặp lại. Ok.
Cảm ơn chị, chúc chị và anh sẽ vui vẻ và sức khỏe. Chúng ta hẹn nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với món chè Thái của chị Mỹ Liên. Xin được lặp lại, nếu quý vị đang cần một cái sự giúp đỡ trong các vấn đề bếp núc thì quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611. Thưa quý vị, 214-385-7611. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.
Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe